Đế Bá, chương 2532, đích thân tới 2, góc truyện audio.com, lòng đế tử có tư thái tam thánh tu tập thần thông ngũ đế. S, người ủng hộ Long Ngạo Thiên phản bác, đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung, phái ủng hộ Lý Thất Giả chỉ dùng một câu biểu thị sự vô địch của Lý Thất Giả, biểu đạt Lý Thất Giả vô song. Lòng đế tử chính là thập quan vương, độc chiến thiên hạ, 10 ngày 10 đêm bất bại, chiến trăm vạn, trảm thần hoàng. Người sùng bái Long Ngạo Thiên không chịu phục quát. Đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung, người ủng hộ Lý Thất Giả vẫn chỉ nói một câu, người sùng bái Long Ngạo Thiên bị câu nói kia chọc giận không nói ra lời. Đệ nhất hung nhân thành tựu 13 mệnh cung đã thừa sức ép bất cứ thiên tài nào đương thời, thiên tài phải ảm đạm thất sắc mặc kệ ngươi có thành tựu huy hoàng như thế nào, nhưng so sánh với 13 mệnh cung sẽ không đáng nhắc tới, cho nên phải ảm đạm thất sắc. Tuyên cổ đến nay, có không ít tiên đế, càng có không ít tiên thể đại thành, cũng có một ít người độc chiến thiên hạ, nhưng 13 mệnh cung là tuyên cổ duy nhất, chỉ có một mình Lý Thất Giả mà thôi, thành tựu như vậy đã đủ rồi. Lúc này Lý Thất Giả mang theo Khổng Tước Minh Vương đi vào vùng biển Phi Tiên Giáo, chỉ thấy hải vực này có tiên khí bay lên, tiên vụ không ngừng bao phủ vùng biển, trên bầu trời có các cổ các ẩn hiện, cũng có thể nhìn thấy các thuyền biển lớn qua lại, càng là có những cây cập dài nối liền các đại lục lớn. Bất kể là Phi Tiên Giáo có cưỡng đoạt chiếm lấy hải vực này hay không, nhưng không thể không khiến người ta thừa nhận là Phi Tiên Giáo có thể biến vùng đất này thành tiên cảnh trong thời gian ngắn, từ đó có thể nhận ra tài nguyên của Phi Tiên Giáo khủng khiếp cỡ nào. Nói không chút khoa trương, chỉ cần Phi Tiên Giáo ném ra chút tài nguyên đã đủ làm đại giáo cương quốc thỏa mãn, đây là nội tình của một môn năm đế, là thực lực của Phi Tiên Giáo. Canh canh canh. Vào thời điểm này có từng tiếng chuông vang lên, thời điểm Lý Thất Giả đi vào trong hải vực Phi Tiên Giáo, các đệ tử Phi Tiên Giáo như lâm đại địch, cho dù là đệ tử bình thường đến các trưởng lão đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy Phi Tiên Giáo được xưng vô địch không sợ kẻ nào trên đời này, nhưng thời điểm đệ nhất hung nhân đi đến, cho dù là cự phách như Phi Tiên Giáo cũng phải bày trận nghênh đón. Chiến tích của đệ nhất hung nhân, Phi Tiên Giáo bọn họ hiểu quá rõ ràng, gần đây là thiên hỏa chiến hạm, trước kia đã chạm thần hoàng của bọn họ, lưu đầy thông đạo không gian, thực lực như vậy đáng để Phi Tiên Giáo đối đãi như đại địch. Nhìn thấy Phi Tiên Giáo và đệ nhất hung nhân hết sức căng thẳng, các tu sĩ và đại giáo chú ý đến tình huống nơi đây đều ngừng thở, đương nhiên, có rất nhiều người ước gì đệ nhất hung nhân khai chiến với Phi Tiên Giáo. Như thế nào, đây là đạo đãi khách của Phi Tiên Giáo các ngươi sao? Nhìn tình cảnh Phi Tiên Giáo như lâm đại địch, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, phong khinh vân đạm, hắn vẫn nhàn nhã như đang đi dạo hoa viên nhà mình. Không nói Lý Thất Giả có phải địch nhân hay không, cho dù nhìn Lý Thất Giả không vừa mắt chút nào, nhưng nhìn thấy đệ nhất hung nhân lại cười nói vui vẻ với Phi Tiên Giáo, tình huống này làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy bội phục, đối lại bọn họ đối mặt với Phi Tiên Giáo chắc chắn lúc này đã sợ hãi mềm chân. Lý Thất Giả vô cùng lạnh nhạt, làm cho cường giả Phi Tiên Giáo nhìn nhau, cũng không biết có nên động. Góc truyện audio.com, thủ hay không, Long Ngạo Thiên có xuất chiến hay không, nhìn thấy cảnh này, có tu sĩ thì thào tự nói. Long Ngạo Thiên không có mặt ở đây, hắn mang theo không ít lão tổ Phi Tiên Giáo đuổi giết quái vật biển dưới biển sâu. Tu sĩ tin tức thông linh nói ra, Lý Thất Giả, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, một trưởng lão Phi Tiên Giáo hít một hơi thật sâu, trầm trọng nói ra. Đối với Phi Tiên Giáo mà nói, đây là chuyện khó tiếp nhận được, cho tới nay đều là Phi Tiên Giáo tiếu ngạo thiên hạ quét ngang bát phương, Phi Tiên Giáo bọn họ đã lúc nào lâm vào tình cảnh gặp đại địch thế này. Mặc dù Phi Tiên Giáo có phần khó tiếp nhận sự thật này, nhưng bọn họ hiện tại không dám khinh thường, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đối mặt đệ nhất hung nhân, tồn tại cấp bậc trưởng lão không thể chống lại, chính diện đối kháng đệ nhất hung nhân phải là lão tổ cấp thần hoàng. Không làm gì, chỉ sợ thành chủ trấn Thiên Hải Thành đang làm khách trong Phi Tiên Giáo các ngươi, ta vừa vặn muốn gặp bằng hữu cũ của ta. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, khí phách đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân vừa mở miệng là muốn đi gặp trấn Thiên Thần Nữ, hành động này làm rất nhiều cường giả đứng xa quan sát phải kính nể, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám hung hăng càn quấy trước mặt Phi Tiên Giáo mà thôi. Nghe được yêu cầu của Lý Thất Giả, cho dù trưởng lão Phi Tiên Giáo cũng phải im lặng không nói gì, nếu người khác dám đưa ra yêu cầu như thế với bọn họ, Phi Tiên Giáo đâu chỉ cự tuyệt, nói không chừng còn giận dữ chảm đối phương. Nhưng thời điểm đối mặt đệ nhất hung nhân yêu cầu như vậy, trưởng lão Phi Tiên Giáo không thể nói gì. Hiện tại, chuyện giữa đệ nhất hung nhân và Từ Thúy Ngưng được truyền ra khắp Bắc Uông Dương, Phi Tiên Giáo bọn họ cũng nghe qua. Nghe đồn như thế rất bất lợi với Phi Tiên Giáo, dù sao Trấn Thiên Hải Thành có quan hệ thông gia với Phi Tiên Giáo, Tử Thúy Ngưng tương lai sẽ thành chủ mẫu Phi Tiên Giáo, thậm chí là đế hậu, trong thời điểm mấu chốt lại truyền ra việc xấu giữa Lý Thất Giả và Tử Thúy Ngưng, đây không phải là tình huống Phi Tiên Giáo tình nguyện nghe được. Mặc kệ những chuyện này là thật hay giả, nhưng nó không phải chuyện tốt đối với phi tiên giáo bọn họ mà nói, kết cục tốt nhất chính là Lý Thất Dạ phải chết. Nếu là cố nhân, vậy thì mời vào. Trầm mặc trong chốc lát, trưởng lão phi tiên giáo chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ tươi cười lạnh nhạt chậm rãi nói. Như vậy mới đúng, đây mới là phong độ của truyền thừa năm đế, ít nhất còn có chút hình dáng. Trưởng lão phi tiên giáo trầm mặc, hắn không muốn nói nhảm với Lý Thất Dạ. Phi tiên giáo lại nhượng bộ, nhìn thấy phi tiên giáo đáp ứng cho đệ nhất hung nhân đi gặp Tử Thúy Ngưng, tình cảnh này làm rất nhiều cường giả đứng bên ngoài khó hiểu. Cục diện như vậy làm nhiều người không hiểu ra làm sao tất cả mọi người cho rằng phi tiên giáo sẽ ngăn cản đệ nhất hung nhân đi gặp Tử Thúy Ngưng, còn đệ nhất hung nhân phải đại khai sát giới tiến lên. Hiện tại, phi tiên giáo lại chịu thua, đây là chuyện không tưởng tượng nổi với nhiều người, thời điểm phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương có bộ dáng khí phách cỡ nào, hạ lệnh cho yêu tộc quái vật biển nhường vùng biển, sau khi quái vật biển, yêu tộc không đồng ý, lập tức dùng xu thế gió thu cuốn lá vàng quét qua vùng biển. Có thể nói, phi tiên giáo hàng lâm thế gian, chưa bao giờ đặt kẻ nào vào trong mắt cũng. Góc chuyện audio.com không sợ đối địch với kẻ nào, lúc này lại nhận thua trước mặt đệ nhất hung nhân, điểm này mới khó tin nhất. Cách chương.